Từ hôm nào nay mà đánh cho đến độ mà không thể nào tưởng tượng được, không có một đêm nào mà không đánh trắng đêm, mà cứ như thế này mãi thì bây giờ tôi không thể nào tôi sống được nữa hết. Bây giờ thì tình hình nó như thế nào, bây giờ bị động hết trơn rồi. Hiện tại bây giờ cô đăng cái nhà này và ngày mai cô trả nhà, cô đi thuê nhà khác và cô lại dọn nhà đi tiếp nữa. Các bạn cứ nghĩ có cái hoàn cảnh nào mà nó khủng khiếp, nó bi thương, nó thống khổ hơn cô hay không? Cái căn nhà này không ở được nữa, bởi cô đã từng nói rồi, căn nhà này hả, không có một cái lỗ thông hơi nào hết. Căn nhà đẹp như là một biệt thự nhà vườn, không có biệt thự nào đẹp bằng biệt thự này. Thế mà bây giờ không có một lỗ thông hơi nào hết. Và nguyên một cái toilet lớn, thiệt là lớn mà hả, thối quắc nguyên cả nhà luôn. Còn nhà bếp hả, không, cái nấu bếp đó là bay thẳng vào trong mặt trong mũi, mà hôm nào nay trời mưa, mà trời mưa coi như là không có lưu thông không khí từ bên ngoài vào bên trong, cửa phải đóng kín mít, mở có hé có một chút xíu thôi. Cô không chịu được nổi rồi, bây giờ hai con mắt cô không còn thấy đường nữa, y như bịt, như hai cái màng ni lông che lên mắt. Còn cái nhà thì Tịnh Nguyên đi từ dưới nhà dưới kia lên, Tịnh Nguyên bước vô, cô ơi sao cái phòng khách cô nó thúi dữ vậy, thúi 10 phân. Các bạn thấy nó khủng khiếp đến thế nào chưa, mà một biệt thự nhà vườn bây giờ họ đang kêu bán 3 tỷ, mà cô ở cô thuê 4 triệu rưỡi một tháng, được có một tháng. Bây giờ bữa nay cô tìm nhà khác và cô dọn nhà đi, bởi vì cô không chịu đựng được nữa tiếp tục. Mà bây giờ tà cứ đánh cô, đánh cô cả đêm, đánh cô nguyên một đêm, cô khóc, cô lăn, cô lộn, không cách nào cả. Là bên phía của thần Shiva, à, bên phía của sư mẫu thần Shiva. Và khi mà cô Tịnh Khê làm cho cô không được, thì Tịnh Khê phải cầu cứu bạn Cam, cầu cứu Tịnh Nguyên. Thì bạn Cam làm cho cô, thì bạn Cam thấy là ngay cái đêm mà cô đưa lên cái file mà an vị Phật, thì bạn Cam nói bà sư mẫu của thần Shiva án cái phép của bà, cái bài vị của bà lên trên cái bàn thờ Phật của cô đó. Bà cao lắm, bà là thánh mẫu thiên trào mà. Trời ơi là trời. Hèn nào mà từ hôm mà cô an vị Phật rồi, cô an vị Quan Âm Diệu Thiện rồi, an vị mẫu Diệu Trì không sao, vậy mà vừa an ngay cái ngày cô hành lễ an vị, cô đưa lên trang vị lễ pháp, là từ hôm đó tới nay mấy ngày thôi là liên tục như vậy. Cô đứng buổi sáng cô thắp hương ở bàn thờ, là cô lạnh lạnh buốt luôn, và kéo từ hai chân rút lên. Cô thấy lạ, cô nói Tịnh Khê, Tịnh Khê rút ra không được, cô cũng tự rút ra không được. Và rồi thì bạn Cam bạn thì cô khi cô nói với Tịnh Khê, thì Tịnh Khê mới nói là bạn anh Cam nói rằng ở trong bà sư mẫu của thần Shiva nói với chị, nói với chị Út, khi chữa bệnh cho chị Út thì nói là bà sư mẫu đã án cái phép của bả, giống như là một cái an vị thánh mẫu của bả lên trên bàn thờ của cô. Trời đất, bàn thờ của cô, bàn thờ nhà cô, và cô an vị Thích Ca, an vị Quán Âm Diệu Thiện, an vị mẫu Diệu Trì, thế mà bả có thể án lên và không một lực nào cứu cô hết. Cô lạnh liên tục và đánh cô từ từ cái hôm an vị đó. Hèn nào mà cô nói vừa vừa an vị cái tượng, hai cái tượng đó lên, là đêm đó đánh cô sáng đêm, mặc dù cô kêu gào than khóc, cô bật hết kinh Kim Cương tới kinh, cô bật tất cả các kinh trừ tà và không hề có một tác dụng nào cả. Chích cô như là một bầy ong rừng, bầy ong vò vẽ mà chích từ đầu đến chân. Và mỗi khi chích cô cả đêm, cô lăn lộn, cô không ngủ được, cô gào khóc, thì buổi sáng hôm sau nó đau nhức cả người cô, đến độ từng cái lỗ chân lông như như đều chảy máu. Các bạn ơi, làm sao cô có thể sống được? Và bây giờ cô lại đi nữa rồi, cô tìm căn nhà khác rồi, bây giờ cô dọn đi, ngày mai ngày mốt này cô sẽ dọn đi. Và bây giờ thì tối nay cô lại nhờ Tịnh Khê hóa giải nữa. Đó, cô nói giờ cô hết biết rồi, cô bị đánh quá cô hết biết rồi. Từ sáng tới giờ cô ngồi lên mạng, cô lì lợm để cô sửa chữa kiểm chính tả. Cái quyển vừa xong, quyển Vấn Đáp Tâm Linh rồi, bây giờ cô chuyển sang cô kiểm tới theo dấu huyền môn. Các bạn, cô không còn biết cô sống được mấy ngày nữa, cho nên cô còn sống ngày nào cô phải hoàn thành nhiệm vụ ngày đó. Cô nhất định Chừng nào chết thì thôi, cô vẫn phải làm tròn bổn phận. Nhưng mà không một ai, không một lực nào bảo trợ cô hết. Cô ngồi đây, nó vẫn đang chích cô đây. Và bây giờ cô nhờ Tịnh Khê giải, Tịnh Khê giải ra thì hôm kia thì Cam nói rằng thấy ở trong người cô có hai cái lá phép màu vàng. Rồi hôm qua hôm kia gì, bạn Cam lại nói là có ba cái lá phép màu vàng. Rồi bây giờ Tịnh Khê cũng nói có hai cái lá phép trong người cô. Và rồi Tịnh Nguyên chữa cho cô, Tịnh Nguyên nói con thấy trong người cô có rất nhiều ổ làm mủ, giống như là vi khuẩn côn trùng đồ nó làm mủ ở trong người cô, rải rác trong người cô những ổ toàn là mủ không. Cô nói đúng rồi, bởi vì khi ma côn trùng nó chích cô tối ngày sáng đêm thì y như con vật sống chích thì nó phải tạo ra những kén mủ và những kén trứng. Nó đi vào trong máu thần kinh, cô sắp chết rồi các bạn. Thì bây giờ tối nay Tịnh Khê vừa giải ra, Tịnh Khê làm trong tuyệt vọng và cô ngồi nhận năng lượng trong tuyệt vọng. Cô luôn luôn trụ thần 100% thì các bạn hỗ trợ cô đạt được kết quả rất cao. Còn bằng không thì cô đã nói rồi, cô không còn một chút công năng nào hết, cô phải nhờ các bạn. Và rồi thì bữa nay Tịnh Khê làm thì nó vẫn chích cô liên tục. Cô vẫn nhận năng lượng trong sự tuyệt vọng, và Tịnh Khê thì đưa năng lượng cũng trong sự tuyệt vọng. Bởi vì trong lúc Tịnh Khê đưa năng lượng thì nó vẫn chích cô ầm ầm từ đầu tới chân. Và rồi khi cô vào trong phòng, Tịnh Khê vừa làm xong thì cô bảo bây giờ chữa ở ngoài đi, rồi xong rồi Tịnh Khê sẽ vào phòng cô giải binh tướng tà âm, giải ma côn trùng ra, rồi Tịnh Khê sẽ dùng năng lượng khóa cái cửa của cô, cửa phòng của cô. Vừa xong thì một bạn môn sinh vị lễ pháp, cô giấu tên, thì bạn ấy nhắn tin, thì bạn ấy bị người ta thư bằng một cái lá thư rất là kinh khủng. Khi cô vừa nhắn tin, cô vừa nói tin với bạn, là bạn mà cô vừa đưa file lên nghệm kim kìa đó các bạn, thì là cô bị châm chích rất kinh khủng, nó đau đến không thể nào tưởng tượng, và lăn lộn và chụp cứng người cô luôn. Thế là cô bảo bạn, cô nói bây giờ Tịnh Khê đang phải giải cho cô cật lực mà chưa thể, thì bây giờ bảo nhờ Tịnh Nguyên nói thôi để con, thì cô bảo nhờ Tịnh Nguyên làm đi. Tịnh Nguyên đã giải 3 lần rồi, trong 3 đêm rồi, nhưng không xi nhê gì cả. Và bây giờ thì bạn ấy mới vừa nhắn tin cho cô, viết cho cô những cái dòng tin vừa nhắn, thì cô Tịnh Khê vừa hóa giải xong cho cô, Tịnh Khê khóa cửa đi về phòng ngủ. Thì cô nghe đánh cái beng, cô thấy tin của bạn ấy, thì cô cũng muốn chờ đợi xem trong 3 đêm mà hóa giải cái lá phép mà thư yểm có được hay chưa. Thì bạn ấy kể rằng hồi hôm qua con mơ thấy hai giấc mơ lạ quá cô. Một giấc mơ con thấy con được một chị bạn, con với một chị bạn chở nhau đi trên một cái đường đèo heo hút. Thì rồi xe bể bánh và không có chỗ nào vá xe hết. Và mai sau dẫn đi một chút thì có tiệm vá xe xong đi lại bình thường. Rồi giấc mơ thứ hai, cũng trong đêm đó thì thấy chồng con điện cho con và khóc. Và chồng con nói anh bị mất hết tất cả tiền rồi em. Con sợ quá cô ơi. Đó, rồi thì bạn cũng nói là Tịnh Nguyên giải cho con 3 đêm rồi, thì cô bảo sau 3 đêm giải thì nhắn tin cho cô để cô xem tình hình sao, cô tính tiếp, không được cô nhờ người khác. Nhưng mà trời ơi, không được cô nhờ người khác, nhưng mà cô không bỏ ai cả các bạn, cô không có buông bỏ một ai cả. Cô có chết cô cũng phải gánh, các cô cũng phải giúp cứu các bạn, không được cô kêu cầu huynh đệ khác. Thì nó chích cô, và vừa xong thì vừa mới im im cô vô phòng tỉnh chuẩn bị ngủ, thì cô nghe đánh cái beng là tin nhắn của bạn ấy báo cho cô tình hình, và bạn kể hai giấc mơ vừa xong. Thì bây giờ nó đang đánh từ đầu dưới chân cô, nó châm chích liên tục, cô kêu trời, và Tịnh Khê lại đang ngồi đây để mà hóa giải nữa. Và Tịnh Khê cũng tuyệt vọng rồi, cũng không muốn làm nữa rồi, bởi vì tuyệt vọng, thấy rằng mình bất lực, và cô cũng vậy luôn. Thì vừa đây thì cô mở cửa vào, cô nói bây giờ cầu cứu các thế lực tập trung hỗ trợ cho Tịnh Khê. Bữa nay cô quên, nhờ phần thần trợ mệnh của cô và Đạo sĩ mà phần tiền căn của người chồng của Tịnh Khê hiện ấy, ông ấy đã về tu tại nhà thờ Vị Lập Pháp và ông ấy đã quỳ đầu tu theo với Tịnh Khê để hết kiếp được trở về. Thì bây giờ cô đêm nào mà cô cầu cứu cái vị tiền người chồng tiền sử rồi tiền kiếp với lại thần trợ mệnh của cô thì hỗ trợ năng lượng, thì năng lượng Tịnh Khê mạnh, Tịnh Khê làm cho cô được đó. Thế rồi Tịnh Khê ở trong phòng của cô mà hóa giải ma độc trùng thì không được, Tịnh Khê ra tới nó đánh cô sáng đêm. Thế là qua ngày hôm sau cô suy nghĩ và cô cho Tịnh Khê hóa giải cô ở ngoài hạ phòng khách và đi vào phòng này hóa giải ở trong phòng, xong rồi dùng năng lượng khóa cửa. Thì khi cô vào thì cô không bị, cô ngủ được một đêm ngày hôm qua, cô mừng lắm. Nhưng mà đêm nay thì cô sợ đến kinh hoàng. Thì mở ra thì cô kêu Tịnh Khê lần nữa thì cô thấy xuất vào đây là thần Shiva vào quỳ ở trước phòng giường của cô và cô mời ra ngoài đặt ghế ngồi, mời ngồi xuống. Hiện giờ là bạn bạn kia cô cũng xin lỗi, cô không hại danh hại tánh. Bạn ấy đang sắp sửa về và bạn về đây giống như lời nguyền của bạn, bạn về đây để ngồi dưới chân cha mẹ để tu cho đến hết kiếp để được trở về, là cái bạn mà phần trần xác của thần Shiva đó. Thì bây giờ bạn ấy mua vé máy bay xong rồi và bạn ấy đang chuẩn bị để về, và cô đang chuẩn bị tất cả, cô xây dựng ở dưới kia xong thì am tự của nhà thờ Vị Lập Pháp cô sẽ để lại cho bạn, bạn ấy về ngồi dưới chân cha mẹ tu và cô sẽ rời đi. Nhưng mà rõ ràng một điều rằng bạn ở ngoại quốc, bạn không thiếu gì cả, tất cả mọi điều kiện đều sung sướng hơn ở Việt Nam. Bạn nói nếu về mà cô không ở gần, ở gần thì bạn về đây để làm chi? Bạn ở bển một tháng bạn làm mấy chục triệu, việc gì bạn phải về Việt Nam để rồi nhịn đói mà tu à? Tình hình nó càng, nó mới vừa mong rằng chuyển thì bây giờ nó lại đi vào ngõ cụt, nó lại bi đát không thể tưởng tượng. Bây giờ ngày mốt đây thì Tịnh Nguyên đi về Sài Gòn làm việc tiếp rồi. Tịnh Nguyên về giúp được 2 tháng rồi, giờ Tịnh Nguyên đi. Thì bây giờ làm sao đây? Làm sao đây? Khi cô thì lại cũng sống dở, chết dở, không ở được. Cô phải đi tìm nhà khác, cô ở. Rồi bây giờ nhà ở dưới bỏ đó có một mình bạn Thủy. Làm sao đây? Cô chết mất các bạn. Rồi bây giờ thần Shiva, cô đã nói thôi bây giờ là chị Út, bây giờ chị Út ở lại ở bển đi, đừng có về nữa. Út về đây bây giờ bà sư mẫu bà cùng một lúc bà đánh cô với Út thì cả cô và Út chết luôn. Út ở bển đi một năm nữa, chờ cho đến khi cô tìm mọi cách để cô thỏa thuận, cô cầu lại, cô năn nỉ cho đến khi bà chịu buông tha. Bây giờ bà nghe nói Út sắp về thì bà lại càng đánh chết bỏ nữa, và cô là người bị nặng nhất. Cô là người bị nặng nhất, cô đau đớn đến thế này. Ma côn trùng chích cô y như bầy ong mà chích cả ngày cả đêm, cô sống sao nổi các bạn. Bây giờ thì thần Shiva nói đi. Thần Shiva nói đi, nếu mà thần còn một chút lòng, thần ứng cứu, cần thần chỉ cho tôi con đường sống đi. Hay là thần muốn tôi triệt chết tôi cho đẹp lòng bà sư mẫu của thần. Không thì tôi bảo chị Út quỷ vé máy bay, mua rồi vé máy bay không biết bao nhiêu tiền từ ngoại quốc về đây. Vé khứ hồi từ ngoại quốc về đây. Thế thì bây giờ tôi sẽ bảo với Út là quỷ vé máy bay ở luôn bển đi, không cho về. Thần bằng lòng không? Nếu như vậy thì thần xin bà sư mẫu buông tha cho tôi đi, bởi vì tôi bây giờ sống không bằng chết từng ngày và từng giờ. Mà quả tình một điều rằng xưa nay tôi làm việc, tôi ứng cứu cho quần sanh, ứng chú cho các môn sinh của mình, tôi chưa từng lấy tiền công xá. Ở đây, ở Úc, tôi mượn thì tôi trả. Và tôi bảo Úc gửi số tài khoản, tôi trả tiền cho Úc, Úc chưa gửi. Úc nói thôi để Úc về Việt Nam này. Thôi Úc về Việt Nam tôi sẽ trả tiền cho Úc. Và bây giờ tôi đã thỏa thuận như vậy và chờ Úc về là tôi trả tiền cho Úc, tôi hứa rồi. Và bây giờ tôi mượn thì tôi trả chứ tôi không xin. cho tôi không lấy. Bây giờ thần Shiva nói gì, muốn gì, nói đi. Thần bước vào, thần nói đi. Dạ thưa cô hai, con không phải là thần Shiva. Ờ vậy à, thế thần là ai vậy? Nếu như vậy thì thần là chồng của Thủy phải không? Dạ phải thưa cô hai. Thấy lạ lắm, giống thần Shiva nhưng mà lại cũng không phải nữa, mà đội cái nón như cái mũ phở ở trên đầu, cái mũ mà có cái vành tròn tròn bên ngoài của người Trung Quốc. Đang cô đang nghi nghĩ là tại sao nãy thấy giống giống cái tướng giống thần nhưng mà lại đội cái mũ trên đầu. Thần Shiva không có cái mũ đâu. Được rồi, cậu ơi, cậu nói gì với vậy, là cậu ra một cái án nữa, cậu nói gì với tôi vậy? Tôi thương học trò, tôi không bỏ ai hết. Và bây giờ tôi cũng thương Thủy. Bây giờ Thủy muốn cứu cha mình. Thì lâu nay cậu cũng để yên cho Thủy rồi. Để cho Thủy cứu cha của mình xong Thủy quay lại. Thủy còn hai đứa con âm căn âm cốt. Ba đứa một lượt âm căn âm cốt. Rồi còn phần âm căn âm cốt của chính bản thân Thủy. Trời ơi trời, nghiệp trả bao giờ cho hết. Cậu ơi là cậu, tôi lại cậu. Tôi lại cậu, tôi quỳ chân cậu, tôi lại cậu. Cậu nói gì với tôi vậy thưa cậu? Tôi nói bây giờ tôi bước xuống dưới nhà dưới mà tôi bước vô, tôi mới đứng nói láp giáp một câu với Thủy thôi. Cô tôi phát lạnh và tôi bỏ chạy ra khỏi phòng liền. Và Thủy cũng không dám trả lời tôi. Thủy nói con mà nói sợ đánh cô. Trời ơi sao bi thảm đến như vậy. Cậu ơi, cậu để cho Thủy nó tu nó trở về đi. Rồi nó quay lại thì cái nghĩa Tào Khang nó không bỏ cậu. Nhưng đương nhiên cậu phải cải tà quy chánh. Còn bây giờ thì cậu nói gì vậy? Cậu nói gì? Cậu nói đi. Sang trước quỳ lưu xuống lại mẹ. Chắc cải tà quy chánh rồi. Cậu nói đi. Cậu làm cách nào và cậu nói gì đi? Nếu cậu là cái vị hôn thê của Thủy đó thì cậu hãy nói cho tôi biết. Cậu khuyên tôi làm sao để cứu Thủy. Tôi cứu Thủy bằng tấm lòng của người cô, chứ tôi cứu Thủy không vì tiền tài lộc phẩm. Cậu ơi, tôi thương môn sinh tôi bỏ không đành. Rồi, cậu bước vào đây, cậu lại cha lại mẹ rồi. Tôi tin rằng trái tim cậu cũng mềm rồi, lòng cậu cũng mềm rồi. Thế cậu cứu tôi đi cậu. Cậu cho tôi biết rằng tôi bị ma côn trùng đến như thế này, khủng khiếp, không thể nào tưởng tượng được. Và mấy đầu bữa là bên ông Ma Vương là ba của phần căn của ba Thủy đã xô tôi té và tôi bị nước xương chậu. Và nếu mà Tịnh Khê, Tịnh Nguyên nó không cấp cứu cho tôi một ngày ba bốn chập thì một tuần nay tôi đã trở lại bình thường, hết đau, hết sưng, hết nhức, đi được không có đau nhức dội dội nữa. Thì bây giờ cậu ơi, tôi lại cậu. Cậu muốn gì ở tôi vậy? Cậu nói đi. Cậu khuyên Thủy nên như thế nào? Bây giờ Thủy thì thương cha mình. Người cha này đã nuôi con mấy mươi năm, một vợ và sáu con, sống nên người, ăn học có bằng cấp hết. Vợ con chưa hề phải động móng tay. Thế thì cái nghĩa của người cha này, có nát một thân này, có nát nhiều kiếp đời nữa, vẫn phải cứu cha mình. Thì Thủy không có sai, nhưng mà bây giờ người cô này cứ đè đầu người cô này mà đánh thì thảm lắm. Bởi vì tôi cứu các môn sinh không vì tiền bạc, không vì công xá. Cậu ơi, cậu nói gì với tôi vậy? Cậu có thể cứu tôi không? Cậu hóa giải hết từ bên phía của bà sư mẫu của thần Shiva được không? Tôi nghĩ rằng có thể cậu làm được, bởi vì phần căn của cậu rất là cao, tôi biết như vậy mà. Giờ cậu hóa giải cho tôi có được không? Hoặc là cậu khuyên như thế nào? Cậu khuyên gì cho Thủy? Cậu nói đi. Khi mà cậu lại tôi và cậu chấp nhận lại mẫu diêu trì, lại Đức Bổn Sư Quán Thế Âm Diệu Thiện, thì tôi tin rằng cậu đã quay đầu. Và tôi chỉ chờ đợi có thế. Thì cái đau 2 năm trời của tôi từ phía của Thủy làm tôi đau đớn 2 năm trời, sống không bằng chết. Được 1 năm rưỡi thì bên Thánh Chúa họ tha, và bây giờ họ chấp nhận chúng tôi như những người bạn, với điều kiện là 1 tháng chúng tôi chiêu âm 1 lần. Rồi bây giờ đến phía của vị Ma Vương thì vị ấy cũng bị dồn vào bức cái cửa bức cho nên vị ấy phải đàn áp tôi. Đến chừng nào vị ấy chịu buông tha tôi thì tôi không biết. Nhưng cái án mà vị ấy vừa làm với tôi thì trời không dung đất không tha. Bây giờ vị ấy trốn mất tiêu, tôi không thấy mặt nữa. Bây giờ tới cậu, cậu ơi, tôi lại cậu. Giờ cậu khuyên gì cho Thủy, cậu nói đi. Xin cậu hãy còn một chút tình của vị hôn phu của Thủy, và cũng như bao nhiêu đời kiếp, bốn đời kiếp, hình như vậy là chồng bốn đời kiếp. Cậu ơi, một ngày cũng nghĩa mà cậu. Cậu nói đi, thưa cậu. Cô hai ơi, con không phải là người được quyền quyết định vận mệnh của cô Thủy. Con khẳng định lại lần nữa. Và con cũng khẳng định lại với cô hai, con không hề đánh Thủy. Con đã buông tay là con buông. Nhưng tại sao bây giờ cậu về đây? Con về đây để báo án. Án gì vậy thưa cậu? Án gì vậy? Tôi có nên tắt cái thu âm chỗ này hay không? Bởi vì có những điều không nên đưa ra ánh sáng. Cậu nói cái án gì vậy? Được, tôi bấm tắt ở đây. Cậu nói tôi thử, tôi xem tình hình như thế nào, rồi tôi liệu bề có nên tiếp tục nói hay không. Tôi tin rằng cậu cũng thấy người cô này hy sinh vô điều kiện, và cậu cũng bị cảm động bởi cái tình của người cô này hy sinh vì bạn Thủy, vì đứa môn sinh của mình. Được rồi, tôi tắt ở đây. Cậu nói đi rồi tôi xem có nên tiếp tục hay không. Tôi tắt. Tôi đã nghe những lời cậu nói và tôi cắt chỗ cái đoạn này rồi. Bây giờ cậu nói tiếp đi. Cậu ơi, cậu có thể giúp tôi được hay không? Cậu có thể hóa giải ma côn trùng, ma độc trùng hay không? Còn bà sư mẫu đấy thì chắc tôi đi về thiên trào, tôi cầu xin cho bà đem tôi lên sân chầu của thiên trào mà hành quyết tôi. Tôi bất lực rồi và bây giờ tôi có đâu còn sống nổi nữa cậu. Bây giờ tôi hết đất này tới đất khác, hết nhà này tới nhà khác, tất cả đều bất lực và tất cả đều coi như mỗi một bước đi mới của tôi lại càng dồn tôi thêm vào tuyệt lộ. Cậu ơi, thế thì nếu vậy thì tôi sẽ nói với Thủy rằng để Thủy khổ quá. Ý tôi là muốn, đương nhiên là tôi không dám để cho Thủy và chị Út ở gần tôi, bởi vì tôi nói rồi. Và bây giờ ác nổi chị Út về thì với Thủy nữa, hai người, mỗi một người mấy đội ma binh, bao nhiêu đội ma binh phù phép kêu bằng là không có cái phương nào mà chống lại được. Thì bây giờ hai phe đó về thì tôi chết, tôi không sống nổi. Và hai phe đó đánh nhau thì đục nước đục cái, thì hai người đó làm hai người trần xác, làm sao có thể ở chung một nhà với nhau được. Trời ơi, tôi không biết như thế nào mà lại dồn người cô vị lễ pháp này cùng đồ mặt lộ như vậy. Bỏ học trò bỏ không đành, mà cứu học trò đổi mạng tôi đổi cũng không cứu được. Bây giờ cậu khuyên gì? Cậu khuyên rằng, cậu có khuyên rằng hồi nãy cậu nói với tôi và tôi không tiết lộ lời này. Bây giờ cậu có khuyên là Thủy nên trở về nhà của Thủy hay không? Thưa cậu, cậu nói khéo một chút, làm ơn giùm tôi không muốn xảy ra một cái gì vấn nạn hết. Cậu khuyên giùm tôi, cậu khuyên nên để cho Thủy trở về nhà của Thủy, tu tập rồi để ráng rồi phóng sinh rồi chiêu âm các thứ, để mà từ từ tôi tìm cách để mà Thủy sẽ cứu người cha của mình, và Thủy nhất định trước tiên cứu được người cha, sau đó mới cứu được tộc tổ tông đường. Thủy đã cứu được 1, 2, 3 đứa con, Thủy cũng đã cứu được rồi bằng sự hy sinh của người mẹ. Cậu à, xin cậu hãy bỏ qua. Bây giờ cậu khuyên là tôi nên để Thủy ở đây hay để Thủy trở về nhà của mình? Và thưa cô hai, để Thủy trở về nhà của Thủy là thượng sách. Cô hai sẽ không bị bên phía của ngài Ma Vương đó trấn áp cô hai nữa. Họ chưa buông tha cho cô hai đâu. Và họ biết rằng cô hai chỉ cần phẩy tay là cái linh hồn của ba của Thủy sẽ đi bay lên và bay đi đầu thai. Họ biết rằng cô có thể làm được điều đó, cho nên họ cứ dồn cô vào cung đường cũng để cô đổi mệnh cho ba của Thủy. Và con khẳng định điều đó. Con cũng khẳng định với cô Thủy rằng con đã buông cô Thủy và con không có can thiệp gì. Sở dĩ mỗi một tháng cô Thủy vẫn còn bị khảo hành là bởi đó cũng nghiệp của chính cô Thủy, không liên quan đến con. Và con khẳng định với cô, cũng như con vừa quỳ lại trình cha mẹ ngôi cao, con là một bậc thần chủ cao cách ở thiên trào. Và khi con chấp nhận quay đầu, thì con đánh đổi tất cả nghiệp quả của trăm nghìn đời kiếp để chuyển xoay cô hai ạ. Con rời đi và con không liên quan tới cô Thủy. Bây giờ con về đây để báo án với cô hai như vậy. Vị ma vương này không bao giờ buông tha cho cô hai. Cô hai chứ đừng nói Thủy. Bởi vì hắn biết rằng cô hai phẩy tay một cái thì ba cô Thủy sẽ được đi đầu thai. Nhưng cô hai đổi mạng không có nổi đâu. Nghiệp quả đó quá nặng. Con báo án điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngày hôm nay con đem hết quyền bính công năng của mình trong ngày hôm nay và con hóa giải cho cô hai. Nếu mà cậu cứu giùm tôi, nếu mà cậu có thể, cậu cứu tôi qua đợt này, bây giờ tôi chết mất, bây giờ bà sư mẫu đánh tôi, ông ma vương đánh tôi, rồi thần Siva cũng chẳng buông tha tôi, trời ơi, tôi sống sao nổi. Rồi bây giờ Út nhất định, Út mua vé máy bay rồi, bây giờ Út về thì, bây giờ Út mà về đây nữa, tôi nói bây giờ hai chị em này ở chung một nhà thì 3, 4, 5, 6, 7 phe nó đánh. Mà nó đánh, nó đè tôi, nó đánh trước tiên hai bạn nó bị một mà tôi bị tới 5, 3, 6, 7 lần. Xin cậu cứu tôi đi, cậu hóa giải đi, Tịnh Khê năng lực yếu. Với lại bây giờ công việc dồn quá nhiều mà Tịnh Khê nó sức sức phụ nữ mà nó gánh gồng đâu có mạnh bằng Nam Nhi được đâu, tội nghiệp lắm. Chúng tôi bây giờ bất lực quá rồi, bà lão già thì bị đánh cả ngày cả đêm. Tất cả mọi người đều chạy bay tóc trắng mà chưa tìm được một ngày bình yên. Cậu ơi, cậu cứu tôi. Dạ được, cô hai cứ ngồi yên như vậy đi. Mời bạn bước về phòng của bạn giùm tôi đi. Hãy để cho tôi thử một đêm. Ừ, rồi, cảm ơn rất nhiều, con về ngủ đi. Cảm ơn rất nhiều, để cho huynh ấy giúp cô. Khỏi cần đóng cửa, đừng đóng cửa, để huynh ấy giúp cô. Tạ ơn, tạ ơn. Bò đầy đầu tôi hết trơn nè. Bò lõm ngõm, nó bò như con dung bò trên đất, lẹn quèn, lẹn lằn quằn vậy đó các bạn. Trời ơi! Tại sao Tịnh Khê, Tịnh Nguyên chắc Tịnh Nguyên nó làm cực quá, nó không tỉnh nữa, nó làm ba đêm rồi mà không si nhê. Nó không tỉnh nữa, chắc phải nhờ bạn Cam quá, mà bạn Cam thì phải đợi ngày mai rồi nhờ Cam. Tịnh Nguyên nó làm việc quá, nó lo coi thợ, nó làm tối ngày cho nên nó không tĩnh tâm trụ thần để giúp cho bạn được. Cô hai, được rồi, cậu nói đi, tôi mong rằng cậu nhìn thấy sự hy sinh của người cô này 41 năm vì chúng sanh, vì tha nhân, vì các môn sinh của mình, chưa vì một đồng công xá. Cậu à, nếu cậu, cái sự hy sinh của người cô này mà đánh đổi là sự đau đớn đến như thế này, thì đá cũng phải biết xót thương cậu à. Tôi cầu xin cậu, nếu cậu cứu được cho tôi thì cậu là người ân của tôi, thì cậu ơi, tôi chẳng bao giờ quên ơn cậu đâu. Cầu lại cậu, không một lực nào cứu tôi cả. Cậu cứu tôi. Cô hai bình tâm, cô hai ngủ đi. Con sẽ tìm cách, con hứa với cô hai như vậy. À, con sẽ tìm cách, nhưng mà đúng, tốt nhất cô hai nên lánh xa hai con người. Thứ nhất là bạn Thủy và thứ nhì là bạn Út. Cô lánh xa hai con người đó đi, để cô mong rằng dứt ba hơi thở chưa phải là nắm mồ thiên thu. Cô hai, con tạ ơn cô hai, con đi.
Sự sống vắng giữa trời thanh thiên, ấm nồng đêm cách biết, cười bên giấc tương phùng. Ai qua đời sương gió kẻ hôn đóa phù dung, thấy dặm ngàn luân lạc rồi phai như sắc hồng. Gió ơi gió, gió về qua ngõ vắng đêm, bao lá vàng rơi đêm qua, lá đâu ấm cội cành chờ bóng nắng, tim hoang sầu cho nỗi nhớ thăng hoa. Dưới chân những tượng đài bất tử, giọt sương mềm rơi trên cánh hoa, nếp sau mái hiên nhà vương nắng, bầy chim hoa rượu nào say khước ta cùng ta chiêm bao. Đâu có gì chấm dứt từ nơi chốn bắt đầu, cuộc luân hồi chuyện tiếp đi về trong hư hao. Ta tìm nơi gốc chết thấy hạt mầm hành ở mình, thức giấc đón bình minh lao sao, và cứ thế ta cùng ta hẹn hò, vòng tứ sinh truyền tiếp cho mạch đời thăng mình, thức giấc đón bình minh lao sao.